Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì đối với những ai làm mẹ và khi mang trong mình một cái bào thai, thì chắc chắn người mẹ nào cũng có một cái kỳ vọng, đó là khi sinh người con mình ra thì người con đó phải là người con sao? Thông minh, trí tuệ, giỏi giang, sống nào? Đẹp trai, đẹp gái, khôi ngô, tuấn tú, chứ đừng đuôi què mẹ sức, nói gì nó cũng ú a ú ớ không biết gì, câm câm ngọng ngọng, khùng khùng, điên điên. Thì chắc chắn không người mẹ nào mà muốn như vậy. Nhưng mà thực tế trên cuộc sống chúng ta thấy có cái dạng khùng khùng điên điên không? Có. Sinh ra tự nhiên, thay vì đứa trẻ khát khóc thì thằng này đập hoài nó khóc, thay vì đang cười thì nó trở lại nó khóc, đang khóc thì nó lại nhe răng nó cười. Không hiểu nó thuốc vàng gì nó tới đây. Đúng nào? Người hai chân thì thằng này tự nhiên thấy còn chân. Người mẹ ta 9 tháng 10 ngày ta sinh ra, đây rồi 9 tháng 10 ngày rồi mà không sinh được. Có nhiều bà mẹ chưa đầy 9 tháng 10 ngày, mới có 8 tháng à, là phải sinh. Bác sĩ bảo phải sinh, nếu không sinh là chết. Mà muốn sinh là phải sao? Phải mổ, đối diện với cái chết. Thì theo quý vị, với cái nhìn Phật giáo, tại vì sao mà có những trường hợp khác biệt như vậy? Vì sao? Vì sao? À, do là cái nghiệp riêng của mỗi người mà phải gánh chịu như vậy. Đúng không? Thế thì chúng ta cần phải có cái nghiệp gì để sinh ra có một cái người con khỏe mạnh? Sinh ra chúng ta có đầy đủ trí tuệ. Và tại vì sao những người sinh ra lại kém may mắn? Thì những cái điều đó hôm nay để lý giải một phần cho quý vị thấu rõ, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ một trường hợp mà chúng tôi nghĩ là có 102 và trước giờ chúng ta chưa bao giờ gặp gỡ. Ấy là một trường hợp của một cái người mẹ sinh nở một cái người con, mà cái trường hợp này chắc chắn rất khác với những trường hợp sinh con của những bà mẹ khác trước mà chúng ta đã từng biết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật ấy, người mẹ ấy, thông qua câu chuyện với nhan đề đó là bào thai chắp tay. Nghe cái tựa đề này chúng ta liên tưởng đến điều gì? Thấy cái điều gì? Bào thai chắp tay. Chắp tay là người thiện hay người ác? Chắp tay là biểu tượng của người nào? À, người đệ tử của Phật. Đúng không? Đi đâu mà chúng ta thấy người đó chắp tay là biết phe gì? Phe mình rồi đó. Phải không nào? A-di-đà Phật, mô Phật. Dễ thương vô cùng. Mà gặp mình phải chắp tay mà dán lên tay. À, thấy là đối thủ kỳ phùng địch thủ đúng không? À, nhưng đi đâu gặp chỗ nào bất kỳ ở Việt Nam, hải ngoại, ở thành phố hay là nông thôn mà chúng ta gặp một người mà tới gần mình cái chắp tay lên một cái, biết rằng người này là người thiện hay ác, thiện hay ác, à rất là thiện, rất là hiền, muốn gần liền phải không nào? Nhưng gặp cái thằng hoặc cô thấy gặp mình cái là trong nạnh đấy nhỉ. Mà thế nào mình cũng phải tìm cách mình thủ rồi, biết là dữ dằn rồi, đúng không? Nó chắp tay là biết rất là hiền, chắc là đi chùa đó mà. Mình hỏi liền, đi chùa nào vậy cô? Chú, dạ con đi chùa trên thành phố nè, ở Hóc Môn nè. Cái chùa mà thường dạy con chắp tay niệm Phật đó. Chùa gì vậy? Dạ chùa gì con quên, có hai chữ. À không nhớ rồi, chùa Hoàng Pháp, đúng rồi, Hoàng Pháp. À cái chùa đó thầy cũng biết mà, cố gắng đi tu đi con. Hoặc là chùa nhiều chùa lắm, không là dạy chúng ta và tất cả những chùa đều dài những cái thiền, phải không nào? Và chắp tay là một cái biểu tượng rất đẹp. Thì cái người bà mẹ này cũng vậy, quý vị biết là khi mang bào thai, người con trong lòng mà đứa con này biết chắp tay rất là màu nhiệm, thì bà này là một người phụ nữ quả thật là rất là đẹp người, đẹp nết. Ở trong gia đình á, bà là một cái người vợ mà rất được chồng cưng chiều, tại vì bà rất là tuyệt vời, chu đáo, và một cái người mẹ cũng rất là hiền, rất là dễ thương. Và ngoài xã hội á, bà cũng là một người phụ nữ rất là đảm đang. Cho nên một con người như vậy có được người ta thương không? Có được người ta kính không? Có, không nào? Cho nên quý vị biết là mỗi lần tiếng nói của bà nói ra thì sao, người ta có nghe không? À, nghe rất là có uy lực, có giá trị. Cho nên mỗi lần bà kêu gọi người ta làm cái chuyện gì thì người ta hưởng ứng theo ào ào. Quý vị có những người đệ tử như vậy, chúng ta làm thầy mà có những cái người đệ tử như vậy cũng là một cái phước của chúng ta, không nào? Nhờ vả cái gì dễ lắm. Chứ nhờ nó không cái mà nhờ cái gì nó làm không xong hết, toàn là gãy đổ bể dĩa thì chắc chắn là biết là chúng ta chắc là kém phước quá. Nhưng còn có một đứa đệ tử sai đâu, nó làm gì chuyện gì cũng tốt lành hết, thì biết là có như vậy là càng nhiều càng tốt, không nào? Thì bà này có được cái như vậy. Thì một hôm quý vị biết là bà kêu gọi tới trên 1,000 người đến thành Vương Xá, nơi Đức Phật đang cư ngụ, để làm gì quý vị biết không? À, để nghe Đức Phật thuyết pháp, không nào? Thì mặc dù 1,000 người như vậy có phải là người thuần thành không, Phật tử thuần thành không? Không. Nhưng mà khi đến nghe Đức Phật thuyết pháp một cái thì nhìn xuống người nào cũng chắp tay rất là cung kính để đón nhận từng lời chỉ dạy của Đức Phật. Vì sao được cái điều đó? Tại vì đơn giản bà tỳ lâu này là một Phật tử rất là thuần thành, nhiều năm theo Đức Phật, cho nên thấy bà tỳ lâu chắp tay, mặc dù có thai như vậy, sắp sinh như vậy, mà vẫn đến nghe Đức Phật thuyết pháp, không buồn, không trách, không mỏi, không mệt, nghe một cái chỉ rất là cung kính, chắp tay. Cho nên không ai bảo ai dưới đó, tất cả những người đều chắp tay hướng về Đức Phật, rất là cung kính. Thì quý vị biết là Đức Phật đang nói pháp một lúc như vậy, thì tự nhiên ông ấy ngừng lại, không nói nữa, mà ông quay sang cái người đệ tử, đó là tôn giả A Na Luật. Ông mới hỏi: này A Na Luật, con có thấy một cái điều gì xảy ra không? Một cái điều gì đặc biệt xảy ra ở chỗ pháp đường này hay là không? Nó già bạch Đức Thế Tôn, con có thấy đó là khi mà pháp âm của Phật vang vọng lên thì tất cả hội chúng đều chắp tay cung kính đón nhận những lời dạy của Ngài. Và còn một điều kỳ diệu thay mà con thấy nữa, đó là có một đứa trẻ đang còn nằm trong bụng mẹ ấy vậy mà vẫn chắp tay cung kính nghe lời giáo pháp của Như Lai. Thì quý vị biết là quả thật nhờ cái đứa trẻ này thừa hưởng cái đức tính diệu hiền của mẹ, đức độ của mẹ, cộng với những cái phước đức đã tạo ra trước đó, mà mặc dù hôm nay đang nằm trong bụng mẹ và vẫn cung kính nghe lời kinh tiếng kệ của Đức Phật tuyên thuyết. Thì nghe nói như vậy, Đức Phật mới bảo: lành thay A Na Luật, quả thật ông là người không hổ danh là bậc, bậc gì quý vị biết không? Thiên nhãn thông đệ nhất, có thể thấy những điều phi thường mà người khác không thể thấy được. Từ một đứa trẻ nằm trong bụng mẹ mà ông cũng nhìn xuyên suốt, thấy nó vẫn chắp tay cung kính để nghe thuyết pháp. Mà vì sao có được cái điều màu nhiệm như vậy? Ông có biết không? Ông thử nghĩ đi, ở trong cuộc đời này, tất cả thế giới này, có cái loài thú, loài cá bơi, loài chim bay, cũng như các loài khác, có loài nào nằm trong bụng mẹ mà chắp tay cung kính nghe kinh như là đứa trẻ này hay là không? Mà vì sao có được cái điều đó? Bởi vì đơn giản pháp âm của Phật luôn luôn tròn đầy, luôn luôn viên mãn, và có khả năng thấu suốt vào tất cả các cảnh giới. Cho nên ai mà có cơ hội lắng nghe được cái pháp âm của Phật thì đều cung kính chắp tay đón nhận cả. Và để cho mọi người cũng có thêm niềm tin, thì sau đó Đức Phật phóng một luồng hào quang sáng ngời bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, bốn phương tám hướng, không chỗ nào mà không có ánh hào quang của Đức Phật. Và ánh hào quang đó không bì cái gì mà có thể ngăn che được hết, mà có thể là thấu suốt, nhìn ở đâu cũng thấy. Giống như là chúng ta nhìn vào một bức kính trong suốt, thì nhìn vào bức kính mặc dù là có bức kính che, nhưng mà chúng ta đều thấy rõ những cái Phật ở bên đó. Thì Đức Phật hóa hiện ra một luồng hào quang thì ai cũng có thể thấy được, dù cái đó bị cái gì ngăn che đi chăng nữa. Cho nên hôm đó nương vào oai lực của Đức Phật thì những người tham dự ai cũng có thấy được những cái chuyện mà họ mắt thường trước đây không thể thấy. Thì trong số đó có bà Tỳ Lâu đang mang thai người con, thì bà mới nhìn lại trong cái bụng của mình thì mới thấy là cái người con của mình đang chắp tay cung kính nghe Đức Phật thuyết đạo, và biết rằng là mình sắp sửa sinh người con này ra đời. Cho nên ngay lúc đó thì bà mới đứng dậy cung kính chắp tay hướng về Đức Phật đi ra bên ngoài. Thì quý vị biết là khi mà đi ra bên ngoài một chút thì bà ta trở bụng và sinh ra một đứa bé gái. Một đứa bé gái. Thì đặc biệt hơn nữa là khi đứa bé này vừa chào đời một cái thì tự nhiên có cái nhạc trên cung trời réo rắt như là chào mừng, và sau đó có hoa ngũ sắc tung xuống để rắc lên thân thể của đứa bé, và có những vị tiên nữ mang xuống những áo gấm để choàng lên thân thể của đứa bé này. Thì thấy cái cảnh như vậy, Tôn giả Xá Lợi Phất rất là lấy làm lạ, mới đến bạch Đức Phật mà hỏi: bạch Đức Thế Tôn, đứa bé này từ quốc độ nào đến đây, và tại sao mà đứa bé này có một cái phước duyên gì mà dự vào cái pháp hội này như vậy? Lành thay Xá Lợi Phất, ông hỏi thì tôi cũng xin nói cho mọi người cùng được biết. Đứa bé này đến từ một quốc độ rất xa ở hướng đông nam, nước ấy có tên là Diêm Phù Đàn, và cô gái này nhiều kiếp về trước đã làm được một cái hành rất là cao cả, đó là luôn bố thí cúng dường trai tăng, và cô có cái tâm nguyện hồi hướng những cái phước báo mình làm được, là sau này sinh ra vừa cái pháp hồi gặp được Đức Phật thuyết pháp, và nhờ cái phước đức đó và cái tâm nguyện đó, hôm nay cô ta đã thành được cái ý nguyện của mình là như vậy. Thì sau khi mà pháp âm của Phật vừa dứt và chứng kiến cái cảnh màu nhiệm như vậy, thì trong tất cả cái hội chúng không ai bảo ai mà đều cung kính chắp tay hướng về Đức Phật, trong cõi lòng cảm thấy vô cùng hoan hỷ an lạc, và nguyện suốt đời suốt kiếp đi theo dấu chân của Phật, học hỏi những giáo lý của Như Lai, và có tâm nguyện sau này để có thể cứu độ chúng sanh qua cơn mê mờ, đạt được an lạc giống như là những mình có được cái sự an lạc hôm nay gần gũi bên chân của Đức Như Lai vậy. A Di Đà Phật. Chúng ta thấy cái trường hợp có phải là rất là khác những cái bà mẹ trước giờ mà chúng ta thấy không? Quý vị thấy có trường hợp nào thứ hai mà giống bà Tỳ Lâu trong câu chuyện này không? Có bà mẹ nào khi mang thai mà sắp sinh người con của mình chắp tay nghe Đức Phật thuyết pháp và sinh ra giữa một cái pháp hội rất là đông đảo, gặp lúc Đức Phật thuyết giảng như vậy hay là không? Chắc chắn là không, không nào. Và tại sao là có được cái điều màu nhiệm phi thường ấy? Có phải ngẫu nhiên mà có không? Không phải, mà cũng trước đó là nhờ cô gái này sao tạo được một cái phước, không nào, rất là lớn. Đó là thường biết bố thí nè, rồi cúng dường nè, không nào. Nhờ cái phước đó còn thêm cái tâm nguyện của bà ta, thì quả thật tâm thành sợ nguyện, nguyện như thế nào mơ được phước thấy, tâm nguyện thành thì cuối cùng cũng nhờ cái nguyện đó mà cuối cùng cô ta đã đạt thành sở nguyện, sinh ra giữa cái pháp hội lúc Đức Phật thuyết pháp, đúng không? Và khi sinh ra thì được chư thiên xuống rắc hoa cúng dường, đúng không? Rồi mặc cho những áo gấm lùa rất là tốt đẹp, mà đứa trẻ khác những bà mẹ khác có mơ thì cũng không thể nào mà có được. Còn chúng ta có phước có phần được mẹ sinh ra trong cái trường hợp giống như vậy hay là không? Khi mà mang thai quý vị, mẹ có bao giờ ăn chay, biết niệm Phật, biết tụng kinh hay là không? Hay là khi mang thai mình, mẹ thường ăn mặn, sát sanh, hại vật, nghe nhạc dực thay vì tụng kinh, đúng nào? Rồi rảnh thì đi tám, không kiêng không cử gì, thuốc lá, rượu, bia đôi khi không chừa. Thì tự hỏi khi người mẹ đó sinh ra thì người con đó như thế nào? Chắc chắn nhìn không ra, đúng nào? Nhưng mà nhìn quý vị thì tôi có một cái niềm tin, và tôi xác quyết rằng mẹ quý vị là những người cũng rất là đoan trang, biết giữ thân, giữ nết, đúng không nào? Biết nghiêm trì những cái lời dạy của Đức Phật, cho nên mới sinh ra những cái tướng tá mà mặt mũi ai cũng đoan nghiêm như vậy. Và đặc biệt là hôm nay chúng ta biết được cửa chùa mà đến, thì biết được cửa chùa mà đến, xuất gia học đạo, học hỏi những giáo lý Đức Phật, quay về ba ngôi tam bảo, đó chứng tỏ chúng ta có phước không? À, có rất là nhiều phước nha. Mà cái phước đó từ đâu mà có? Đầu tiên là do ai? À, do mình tác tạo nên. Còn một phần nữa là nhờ cái ân đức của mẹ mình truyền trao cho mình, đúng không? Cho nên hôm nay mình mới có cơ hội đến với cái chùa với môi trường rất là thuận lợi để cho mình có một cái đời sống an lạc như vậy. Thì chúng ta biết rằng đó là một cái phước mà không phải ai trên cuộc đời này cũng có thể có được. Và như là Đức Phật đã từng dạy rồi, cái ân mà chúng ta đón nhận từ mẹ thì đó là một cái ân rất là lớn, đúng không? Và hôm nay chúng ta là những người con Phật rồi thì chúng ta phải nhớ ơn, và chúng ta phải đền ơn mẹ mình bằng cách nào? Là ngay từ phút này, ngay từ hôm nay, chúng ta phải cố nỗ lực tinh tấn từng giờ từng phút từng gắt, đúng không? Học hỏi những lời hay lại phải ông các vị thầy truyền trao để chúng ta ứng dụng trong đời sống của mình. Và hơn thế nữa là chúng ta phải cũng có cái niềm tin vào cho bố, cho mẹ mình, tin sâu hơn về ba ngôi báo, làm hơn điều, nhiều điều hơn nữa về cái phước lành, thì chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều thừa hưởng cái phước đức, mẹ ba chúng ta cũng thừa hưởng được cái phước đức. Và làm được như vậy thì chắc chắn chúng ta gọi là đã trả hiếu được cái chữ hiếu đối với mẹ, đối với cha mình, cũng như là chúng ta trả được cái chữ hiếu ơn sâu nặng mà Đức Phật đã truyền trao cho mình những cái điều hay lẽ phải tốt đẹp, để chúng ta thấy được những cái giá trị tuyệt vời trên con đường này mà mình đã chọn, mà mình đã đi. A Di Đà Phật. À, phải không nào? Có không? Nếu như có mẹ mà không có Phật thì chúng ta biết đường chúng ta đi không? Không, không nào. Trong bốn cái ơn mà chúng ta thường mang nặng, cho nên gọi là có gì? Tứ gì? À, tứ trọng ân, không nào. Không chỉ mẹ mà trong đó là có bốn cái ân. Ai còn nhớ bốn cái ân đó không? Ân đầu tiên là gì? À, ân tam bảo, hay đang gọi là ơn những dạy vị thầy, không nào. Gần nữa là ơn Đức Phật. Thứ hai, cha mẹ gần gũi nhất. Ân thứ ba đó là ân tổ quốc, không nào. Cho mình một đất nước này mình ở, mình sống. Và cái ân cuối cùng đó là gì? À, ân những người cung cấp lo lắng cho mình, gọi là đà na thí chủ, phải không? Rồi bây giờ thông qua câu chuyện này, quý vị hãy cho biết, thế thì nếu đặt trường hợp chúng ta là một cái người mẹ muốn cho người con của mình sau này sinh ra là một người con hồi tụ tất cả những điều tốt đẹp, những điều phước báo, thì đòi hỏi người mẹ đó cần phải làm cái điều gì?
Kính thưa giáo thật, theo con thì đối với những người mẹ sinh con thì phải thành tâm cúng dường, bố thí và luôn trì giới, không sát sanh hại vật.
Còn gì nữa không cô?
Dạ thưa, thì đối với đời thường thì phải thường xuyên quan tâm giúp đỡ mọi người và luôn đến với những người khó khăn. để tạo được phước đức. Và cũng đó là một cái điều để cho những khi mà cái những cái đứa trẻ nó sẽ cảm nhận được cái tấm lòng của người mẹ đó, và nó sẽ phát huy được cái tính thiện trong cái đứa trẻ sắp sinh ra. Anh là Phật, anh xin hỏi.
Thế thì theo quý vị, khi mà cái người mẹ mang thai thì những cái tiếng kinh, tiếng kệ mà bà mẹ đó nghe, thì theo quý vị, những đứa trẻ sắp sinh nó còn nằm trong bụng thì nó có cảm được cái lời kinh, tiếng kệ đó hay là không? Và chúng ta có nên là cho những cái đứa trẻ khi mà chúng ta sắp sinh nên nghe những cái câu kinh, tiếng kệ, những cái pháp của Phật hay là không? Vì sao lại có? Và nó có giá trị gì, ảnh hưởng gì đối với người con của mình sắp sinh như vậy? Quý vị có thể lý giải giúp con.
Cô Phật và Thầy thì theo con thì nên cho nó nghe những cái kinh này kinh đó. Tại vì trong kinh kệ của Đức Phật là toàn những cái mà Ngài chỉ cho chúng ta để thoát khổ và đi đến con đường giải thoát. Và người mẹ nghe thì đứa con nó cũng sẽ chịu ảnh hưởng, và ít ra thì nó cũng phải gieo nhân duyên với Phật Pháp.
Cho nghe thì là Thầy khuyên là nên nghe kinh gì?
Như đầu tiên thì phải cho nghe như kinh Vô Lan, trước khi phải lo giữ cho mẹ. Rồi kinh A Di Đà,
thì ra dài nó bạn thanh cơm lắm. Rồi cái gì nữa?
Kinh Địa Tạng.
Kinh gì nữa?
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Vô Môn.
À, Phẩm Vô Môn. Rồi ngoài ra có cần nghe, cháu nghe nhạc không?
Dạ không, theo con thì cho nghe kinh Lăng Nghiêm thôi.
Con nghe nhạc được không?
Cũng được, nhưng mà đừng nghe nhạc Việt là được thôi.
tình nghĩa, tình nghĩa vuông tròn, câu ca nhau nào vẫn còn trong thơ. Ngày nắng